Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Thanh Phương xin kính chào quý vị thính giả của đài Tu Vienna và quý thính giả đang nghe chương trình Hương Từ Bi trên trang nhà Quảng Đức. Kính thưa quý vị, chương trình Hương Từ Bi tuần này với chủ đề Tu là chuyển nghiệp. Từ lâu, chúng ta thường nghe nói gieo nhân nào thì chịu quả nấy, có nghĩa là ai tạo nhân gì thì phải thọ quả báo đúng như vậy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nhưng nếu trước kia, khi chưa biết tu, ta đã lỡ gây nhân xấu ác, thì bây giờ chúng ta tu có được lợi ích gì? Vì nhân nào quả nấy. Tu là để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau thành an vui hạnh phúc. Nếu gây nhân nào phải chịu quả nấy, thì tu làm sao hết khổ? Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đơn giản, thông thường, thì sẽ thối bồ đề tâm. Vì có tu cũng chẳng chuyển được quả xấu. Lý nhân quả của đạo Phật rất đa dạng và phức tạp, nhưng không cố định một chiều mà có thể thay đổi được, tùy theo khả năng tu tập của chúng ta. Vậy thì tu là tự cứu mình là như thế nào? Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Phật giáo Tự Mình Cứu Mình. Thiện La Ni Tân nghe nói Đức Phật đang thuyết pháp tại Tinh Xá Kỳ Viên. Ngày hôm ấy, ông thành tâm cung kính một mình đến vườn Kỳ Viên, mong được Đức Phật khai thị. Nhưng ông không vào thẳng trong Tinh Xá trang nghiêm hùng vĩ, mà chỉ đứng lãng vãng ngoài rừng cây do dự. Từ xa nhìn vào tòa Kỳ Viên tĩnh lặng u mỹ, trong lòng vô cùng hâm mộ. Lâu lâu ông ngóng về phía Tinh Xá, lẩm bẩm tự bảo, thế nào Đức Phật cũng sẽ bước ra. Từ hơn 10 năm qua, ông cứ mãi tìm cách thoát khỏi sự đau khổ của đời người, nhưng không sao tìm ra được giải pháp, và bị kẹt vào một sự mâu thuẫn khiến cho ông cứ khổ sở không một phút nào yên tĩnh. Trong quá khứ, hễ có chuyện gì không vui là ông chạy đi xem bói, cầu thần linh, nhưng sau bao nhiêu năm, những vị thần linh mà ông vẫn cung phụng đó, không vị nào thỏa mãn được điều ông mong cầu. Dần dần, ông sinh tâm hoài nghi, thần linh liệu có giải trừ được sự đau khổ của kiếp người và có đem lại được hạnh phúc cho nhân thế hay không? Thế là ông rơi vào hố sâu của sự mâu thuẫn, không thể nào thoát ra được. Vì thế, ông sinh đủ thứ bệnh, tinh thần thì đa sầu đa cảm, thân thể thì héo úa, bất an. Trong lúc ông đang chìm đắm trong những suy tư ấy, thì từ bên ngoài có một vị tỳ kheo trở về Tinh Xá. Thiện La Ni Tân thấy vị tỳ kheo trang nghiêm, thái độ oai nghi trầm tĩnh, không cầm lòng được, bèn bước đến trước vị ấy cung kính hỏi. Ngài có phải là một đạo sư Bà La Môn không? Không, tôi là một tỳ kheo, đệ tử của Đức Phật. Thiện La Ni Tân dương to cặp mắt kinh ngạc. Tỳ kheo là gì? Đệ tử của Đức Phật có nghĩa là sao? Ông chưa từng nghe qua những điều ấy và mập mờ phỏng đoán rằng Ngài là một vị thánh đang tìm cầu chân lý của nhân sinh chăng? Không những tôi đang tìm cầu chân lý của nhân sinh mà còn là một người xuất gia đang tìm cầu giải thoát sự đau khổ của chính cuộc đời này. Vậy thì Ngài có thể nói cho tôi biết làm cách nào để giải thoát sự đau khổ của đời người? Hãy dựa vào sự cố gắng của chính mình. Vị tỳ kheo trả lời một cách giản dị nhưng rất khẳng định. Như sấm sét bùng nổ giữa bầu trời quang đãng, Thiện La Ni Tân vừa nghe được tiếng chuông chân lý, đánh đổ quan niệm của ông, vẫn cho rằng tất cả con người chỉ có thể nương vào sức cứu độ của thần linh mới thoát được mọi đau khổ mà thôi. Ông bàng hoàng khâm phục hỏi tiếp, dùng sức của chính mình để tự giải trừ khổ đau, phải chăng đó là kiến giải thù thắng mà Ngài tự mình đặc biệt khám phá ra? Không, đó là lời thầy tôi dạy. Tôi chỉ nhắc lại lời của thầy tôi cho ông nghe. Riêng phần tôi thì không có kiến giải thù thắng đặc biệt nào của riêng mình. Thầy của Ngài là ai? Thầy tôi là bậc đã hoàn toàn giác ngộ chân lý của nhân sinh và vũ trụ. Thầy tôi chính là Đức Phật. À, tôi nghe nói có một vị gọi là Phật. Hôm nay tôi đến đây cũng chính là để tìm gặp vị ấy. Thiện La Ni Tân nói như chợt nhớ ra tại sao mình đang có mặt ở chỗ này. Thế à, thế là ông đã gặp Đức Phật chưa? Chưa, tôi chưa gặp Ngài. Tuy nhiên, tôi thường nghe người ta tán tụng rằng Đức Phật có phẩm cách cao quý và tinh thần cứu thế cao cả, nên tôi ngưỡng mộ Ngài đã từ lâu. Ông tới đây là vì muốn bái kiến Đức Phật phải không? Đúng vậy, tôi muốn bái kiến Đức Phật, nhưng tôi là một người quá đỗi tầm thường. Liệu Đức Phật có bằng lòng cho tôi gặp mặt hay không? Xin ông đừng do dự nữa. Trong tâm từ bi quảng đại của Đức Phật, không có sự phân biệt sang hèn. Ngài thường hộ niệm tất cả chúng sinh một cách bình đẳng, cho nên dĩ nhiên sẽ vui lòng cho gặp ông. Thiện La Ni Tân nghe thế, bèn đi theo sau vị tỳ kheo ấy, tiến vào bên trong tinh xá để bái kiến Đức Phật. Lúc ấy, Đức Phật đang trụ trong thiền định. Ngài mở mắt dùng từ nhãn nhìn Thiện La Ni Tân mà nói, Thiện La Ni Tân, ông đến thật đúng lúc, ông có vấn đề chi, cứ việc hỏi ta. Thiện La Ni Tân không ngờ Đức Phật lại ưu ái mình như vậy. Ông vội gieo cả năm vóc xuống đất đảnh lễ và nhìn lên khuôn mặt trang nghiêm từ ái của Đức Phật. Bạch Thế Tôn, thân con nay đã hư hoại hết rồi. Cũng vì cái thân gầy mòn suy nhược và bệnh hoạn này mà con kinh nghiệm được cái khổ nạn của sinh lão bệnh tử và biết rõ rằng thân thể là căn nguyên của mọi sự đau khổ. Vì lý do đó mà con đã tin tưởng những gì Bà La Môn Ngoại Đạo nói và cầu xin sự gia bị của thần linh. Nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo và bệnh vẫn hoàn bệnh, nên dần dần con bắt đầu nghi ngờ thần linh. Thế Tôn, trong tâm con hiện nay đầy dậy những mâu thuẫn, nên con xin thỉnh ý Ngài, con nên hay không nên đặt hết niềm tin vào thần linh? Đức Phật yên lặng nghe Thiện La Ni Tân nói hết rồi mới đưa tay chỉ một ngôi làng cách khu kỳ viên không xa lắm, nhẹ nhàng nói, Thiện La Ni Tân, ông hãy nhìn những người nông phu trong ngôi làng kia. Giả sử vào mùa xuân, khi vạn vật đang sinh trưởng, họ không lo khổ công cày ruộng gieo giống, mà ngày ngày chỉ ngồi trước mặt thần linh cầu nguyện để có một mùa gặt phong phú vào mùa thu, thì ông nghĩ sao? Nếu tự họ không cày bừa gieo hạt, thần linh có sẽ làm cho họ được mùa hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, nếu không cày bừa gieo giống thì có cầu nguyện mấy đi nữa, đứng trước một bãi đất hoang cũng không thu hoạch được gì cả. Thiện La Ni Tân, ông trả lời rất đúng. Thì cũng thế thôi, có nhiều người không làm việc theo chính nghiệp, không chịu vận động, thân thể ngày càng suy yếu, gia cảnh ngày càng nghèo khó, giống như một thửa ruộng không được cày bừa, ngày càng hoang phế. Chắc chắn không phải nhờ cầu thần linh mà thân thể khỏe mạnh, gia cảnh khá giả, và đến mùa thu thì lại được một mùa gặt phong phú đâu. Thiện La Ni Tân im lặng gật đầu. Ông cảm thấy lòng mình từ từ trở nên thư thái, nhẹ nhàng. Đức Phật nói tiếp. Thiện La Ni Tân, nếu có một người nông phu, đang lúc mùa xuân vạn vật sinh tươi, khổ công cày bừa gieo hạt, nhưng lại không cầu xin ân huệ gì của thần linh, thì ông nghĩ xem, có phải do vì người ấy không cầu xin thần linh mà không gặt hái được gì trong ruộng của mình không? Thưa không, Bạch Thế Tôn, chỉ cần cày bừa gieo hạt trong ruộng, thì tuy không cầu xin thần linh, đến mùa thu vẫn được mùa như thường. Thiện La Ni Tân, thì cũng y như thế, nếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta chịu cần kiệm, chịu vận động, thì tự nhiên thân thể sẽ khỏe mạnh, gia đình sẽ giàu có, y hệt như việc gieo hạt trong ruộng đất kia vậy. Cho nên, Bà La Môn ngoại đạo cầu thần linh không phải là một biện pháp để giải thoát sự đau khổ của đời người. Chỉ có từ trong sự hoạt động bình thường của thân tâm mà tinh tiến làm việc thiện, ngưng bặt mọi chuyện ác, khiến thân tâm thanh tịnh, chúng ta mới giải thoát được sự đau khổ và bước vào đất thánh tịnh lạc được. Thiện La Ni Tân nghe diệu pháp của Đức Phật như được uống thuốc thánh để trị bệnh. Căn bệnh mâu thuẫn trong tâm ông được chữa lành trong khoảnh khắc. Ông cảm thấy chưa bao giờ hoan hỷ như thế. Ông chí thành đảnh lễ Đức Phật để cảm tạ. Và từ đó, nguyện quy y Tam Bảo, nỗ lực hành trì theo lời Đức Phật dạy. Kính thưa quý vị, qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rằng Thiện La Ni Tân vì mãi mê cầu thần linh nhưng vì không cầu được ước thấy mà thân tâm sinh bệnh. May nhờ Đức Phật chỉ điểm mà quay về thân tâm của chính mình. Từ đó ông quyết chí tu tập theo lời dạy của Đức Phật để tự cứu mình. Qua câu chuyện này, chúng ta ít nhiều gì cũng thấy bóng dáng của mình trong đó, phải không quý vị? Nhân quả của mỗi người tự làm tự chịu. Tu giải thoát giác ngộ cũng thế, nóng lạnh tự biết, không ai thay thế cho nhau được. Đức Phật chỉ là vị thầy chỉ đạo chứ không thể tu thay cho ai được. Nên khi Đức Phật nhập Niết Bàn mà Ngài A Nan vẫn còn chưa ngộ đạo, phải đợi đến ngày kết tập kinh điển lần đầu mới được giác ngộ bản tâm. Đức Phật chẳng thể tu thai cho tổ A Nan được, cũng như không thể tu thai cho chúng ta được. Nên có câu, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Tuy nhiên, trong kinh A Hàm Phật dạy, người gây nhân bất thiện, trước hoặc sau họ biết tu thân, tu giới, tu tâm, thì quả sẽ đổi thay. Nếu người gây nhân bất thiện mà không biết tu thân, tu giới, tu tâm, thì gây nhân nào sẽ thọ quả nấy. Đó là nhân nào quả nấy và gây nhân mà biết chuyển nghiệp thì quả cũng đổi thay. Và để hiểu thêm về tu là chuyển nghiệp, xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Sư Cô Hương Nhũ, Việt Nam, trên trang Facebook Pháp Thoại Sư Cô Hương Nhũ.
Mình biết mọi sự đau khổ trong đời là do chính bản thân mình, thì sẽ có những cái công hạnh để chuyển nghiệp, có những cách để chuyển nghiệp. Mà một đó là bố thí, là cho ra. Sẽ có người bảo chưa giàu mà cho cái gì thầy, đợi giàu mới cho, thì sẽ không bao giờ giàu. Hãy cho khi mình còn đang thiếu, đang khó, đang khổ mà tập cho, tập bố thí. Đó là công hạnh thứ nhất để chuyển nghiệp. Người khá hơn cho nhiều hơn đó, giúp đỡ những người bất hạnh, xây dựng trường học, xây cầu, giúp người mù câm điếc tật nguyền. Chùa Thiên Quang thì tháng nào mấy trăm người mù về nghe pháp. Họ quyết định là tu mắt mù nhưng tâm không mù. Còn mình thì mắt sáng rồi, bây giờ nghe pháp thì tâm càng sáng hơn. Thấy mặt ai cũng sáng rỡ lên hết, quá đẹp, đúng chưa? Thứ hai để chuyển nghiệp là giữ giới. Thế bây giờ nói gì thì nói, tôi phải chuyển nghiệp thôi bà ơi. Tôi nhất định là tôi không chấp nhận cuộc đời tôi phải khổ như thế này. Mà muốn chuyển nghiệp thì một là bố thí, là đừng có tham. Tại vì đời mình có bao nhiêu mà mình tham như thế. Cho nên phải cho ra. Mà sư mới nghe các cô ngồi nói chuyện mà sư nghe nhẹ cả lòng. Thầy ơi, bố thí mà buông bỏ đầu tiên là cái ăn đó thầy ạ. Ăn mà cứ phải ăn cái này ăn cái kia, tức là nặng nghiệp lắm. Bây giờ mình cứ những cái ngày chay, ngày thanh tịnh, thì dù cho món ngon, béo bổ cách mấy, tôi cũng xin không. Tại vì tôi đang tập chuyển nghiệp. Đó là bố thí sinh mạng ngay trong bữa ăn, chứ không cần phải lấy tiền đi mua cá, mua chim mà thả đâu. Mà ngay trong bữa ăn, mình đã tập gì? Tập thọ dùng những món ăn thanh tịnh, là mình đã bố thí mạng sống trong từng bữa ăn của mình. Đó là một cách để chuyển nghiệp. Chúng ta làm một thời gian là bớt bệnh tật, làm một thời gian tuổi thọ nó dài ra. Tại vì Đức Phật dạy là không có cái gì cố định, nhất là vận mạng không có. Mình thay đổi được. Làm được không ạ? 10 điểm à, quá giỏi. Thế là bố thí. Thứ hai là phải giữ giới. À, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đừng có nói ác, đừng chửi con, đừng mắng chồng, đừng nguyền rủa, đừng nói hai đầu. Đầu này cũng nói được, đầu kia cũng nói được. Đến ai nói tốt hết mà sau lưng nói xấu hết. Tất cả những điều đó là phải thay đổi. Giới là quyết định nghiệp của mình có chuyển hóa hay không. Cho nên điều thứ hai là phải giữ giới. Thứ ba là phải tu tập. Niệm Phật là tu tập, tụng kinh là tu tập, sám hối là tu tập, nghe pháp là tu tập. Cái đó quá đơn giản. Đầu đạo tràng chúng ta niệm Phật sư nghe xem nào. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi được rồi.
Nghe có mát không? Mát. Có hay hơn lời mắng chửi không? Mỉa mai, nguyền rủa không? Cái tiếng niệm Phật hay hơn rất nhiều. Ban mai em niệm hồng danh, hòa theo gió sớm, chan hòa tâm em. Nắng trưa em niệm hồng danh, tâm tư lắng động, tịnh thanh vô cùng. Cái mùa hè Ấn Độ nắng lắm. Thay vì mình có nhiều người mà nóng lên là cứ chửi thề. Bây giờ là niệm Phật tự nhiên tâm tư lắng động, tịnh thanh vô cùng. Buổi chiều em niệm hồng danh, là hóa giải bao nhiêu nghiệp chướng tánh mê trong kiếp người. Buổi chiều là cái lúc người ta dễ bắt đầu, xong hết việc là bắt đầu nghĩ cái chuyện vớ vẩn bậy bạ. Trên Facebook người ta tạo biết bao nhiêu nghiệp qua cái Facebook đó, rồi biết bao chuyện xấu qua cái điện thoại đó. Thì giờ buổi chiều em niệm hồng danh mới là hóa giải được nghiệp chướng và tánh mê trong kiếp người. Ai cũng sợ nghiệp xấu hết. Bây giờ muốn có nghiệp tốt là phải thực hành, chứ không chỉ nói là hôm nay tôi nghe thầy giảng, từ nay tôi sẽ chuyển nghiệp. Mà chuyển bằng cách nào? Phải thực hành. Bố thí nè, giữ giới nè, tu tập. Mà một cái pháp tu tập dễ nhất đó là niệm Phật, nói lớn lên. Đó, nhớ niệm Phật. Người ta la chửi mình đằng trước, ở đây mình A-di-đà Phật, tự nhiên người ta cũng phải hạ giọng. Ta sợ tội. Đằng kia niệm Phật mà đằng này mình chửi sao? Cho nên người ta bớt. Còn bên kia chửi trong lòng mình, hãy đợi đấy. Mình kiếm cách mình làm lại 49 gặp 50, 50 gặp 60 là nó đau khổ lắm. Cho nên hãy lấy cái pháp niệm Phật làm cái pháp tu tập cho những người muốn chuyển nghiệp. Nghe chưa? Và một cái pháp nữa để chuyển hóa nghiệp xấu là hãy biết kính trọng. Trong kinh Pháp Hoa có một cái vị lúc nào gặp ai cũng tôi xin đảnh lễ Ngài vì Ngài sẽ thành Phật. Và vị đó là Thường Bất Khinh Bồ Tát. Gặp ai cũng lạy hết. À, cho nên nếu mà được lạy thì mình hãy lạy. Bởi vì là gì? Hạ cái bản ngã của mình xuống và tôi xin lạy người vì người sẽ thành Phật. Tiếc thay là cuộc đời này người ta không lạy nhau với tinh thần lạy một vị Phật tương lai. Mà gì? Tức quá, tao lạy mày, cho mày im cái miệng của mày đi. Lạy qua lạy lại một hồi choáng nhau luôn. Không lạy bằng cái tinh thần của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Cho nên một trong những cái việc làm để chuyển hóa được nghiệp xấu là hãy tập kính trọng người khác. Ở đây một cái đạo tràng như vậy là mình thấy ai cũng kính trọng được rồi. Như sư đây là nhìn các vị là tuổi bố mẹ của sư hết rồi, anh chị của sư hết rồi. Mà thậm chí như tuổi em mình, con mình đi chắc nữa mình vẫn kính trọng, vì đó sẽ là một vị Phật tương lai. Có nhiều người mẹ đến nói: sư ơi, con bây giờ con có dám sát sinh đâu. Đứa con nó đi tu khóa tu mùa hè về, nó bảo: mẹ ơi, con không muốn mẹ giết con gì hết. Con nghe các thầy giảng, con biết rồi. Con phải tu tập lòng từ giống Đức Phật. Con không ăn cái con vật đó đâu mẹ. Thế thì bây giờ con phải gì? Con phải nghe lời đứa con của con. Con không sát sinh nữa. Thì hóa ra con mình là vị Bồ Tát. Nó giúp cho mình tu. Hồi nào mình nghĩ mình là cha mẹ, mình toàn nguyền rủa chửi mắng con. Bây giờ mình phải chuyển hóa cuộc sống của mình để cho con mình nó cũng chuyển hóa các nghiệp, các cái lực xấu trong đời sống của nó. Thế thì mình phải bố thí nè, giữ giới nè, tu tập, kính trọng người khác, rồi biết công phu công quả, phục vụ. Đó. Mà cái người công quả là người góp phần chuyển nghiệp xấu của mình. Nhưng mà cái người lên công quả mà nhiều chuyện thì thêm tội. Lên chùa công quả phải thanh tịnh. Bà này hỏi bà kia, nói: thôi ráng niệm Phật đi ạ. Không nên nói nhiều, không nên là nói chuyện người này người kia để công đức được trọn vẹn. Cho nên công quả là một pháp để chuyển nghiệp. Nhưng các vị hãy nhớ thanh tịnh thân khẩu ý khi mà mình làm công quả ở chùa.
A-di-đà-phật.
Có nhiều người bảo: thầy ơi, con thích tu ở nhà. Sao vậy? Lên chùa các bà ấy nhiều chuyện lắm. Ê, chết rồi. Cho nên bây giờ mình sẽ công quả làm sao mà người ta thấy rằng đây là những người thanh tịnh về thân, về khẩu, về ý, thanh tịnh trong việc làm của chính mình. Rồi một cái việc làm để chuyển hóa nghiệp nữa là phải biết hồi hướng công đức. Cứ sau mỗi thời pháp là mình hồi hướng công đức, đúng chưa? À, rồi sau thời kinh mình hồi hướng công đức, sau thời niệm Phật mình hồi hướng công đức. Cái việc hồi hướng công đức là chuyển nghiệp. Mình làm việc tốt mới hồi hướng được. Nên là mình trộm cắp sao mình hồi hướng cho người khác? Mình chửi bới sao có phước mà hồi hướng? Muốn hồi hướng phước lành cho cha mẹ được trường thọ, hết bệnh tật, cho chồng mình chuyển hóa tâm tánh, cho con mình nó có công ăn việc làm, nó được mọi người yêu thương, là mình phải làm những cái tốt. Mình phải làm việc tốt, mình mới có cái để hồi hướng. À, cho nên một trong những cái việc cần phải làm đó là làm tốt và hồi hướng công đức, rồi hoan hỷ với công đức của người khác. Đừng có ganh tị. Trên cuộc đời này ganh tị mất phước rất nhiều, nhất là người nữ. Thấy người ta đẹp hơn phải ngưỡng mộ, mình sẽ đẹp hơn. Thấy người ta giàu có, mình phải ngưỡng mộ vì chị phúc báo quá cho nên chị được như thế này. Em ngưỡng mộ chị và em sẽ ráng tu như chị, mình sẽ được giàu có. Nhưng không, cái cuộc đời này chỉ thường là ganh tị. Nghe chưa nào? Đó. Thấy người ta đẹp cũng ganh. Thấy người ta giàu, nói xấu. Thấy con người ta đỗ đạt, nguyền rủa. Những cái điều đó tự chuốc lấy nghiệp xấu vào trong nhà mình. Mình nghèo lại càng phải nghèo hơn. Con mình nó đã xấu, nó lại bất hiếu. Chồng mình đã bệnh tật rồi lại còn hay chửi mình. Là bởi vì mình chuyên môn ganh tị và nói xấu người khác. Coi vậy chứ đâu có gì khó. Cứ thay đổi tâm tính đi, chuyển hóa thói hư tật xấu đi. Chứ sư không nói cái gì khó hiểu đâu. Nhớ như vậy. Rồi chuyển hóa tà kiến về với chánh kiến. Nghe pháp, cái gì hay nhắc lại cho bạn bè cùng làm. Và chuyển hóa các tà kiến của mình. Mà muốn tà kiến thành chánh kiến phải hiểu biết. Cho nên nghe pháp xong mà rồi còn nói: số tôi thế này, số tôi thế kia, tôi phải đi cầu xin chỗ này chỗ nọ để tôi được cái này cái kia, là không hiểu Phật pháp. Tất cả là do nghiệp, là chính mình là chủ nhân của nghiệp. Mình là thừa tự của nghiệp. Hạnh phúc hay khổ đau là do chính tự thân của mình, chứ không đâu khác. Đó. Cho nên sư muốn nói các vị rằng, ngày nào mình cũng có thể tạo thiện nghiệp và ngày nào mình cũng có thể tạo ác nghiệp. Cho nên chúng ta nghe Phật pháp, chúng ta cố gắng chánh niệm tỉnh giác, chớ khinh suất điều ác, nói rằng không đến mình. Ngay cả từng giọt nhỏ lâu ngày cũng đầy bình. Tức là lâu lâu mình làm một chút ác thấy không có đáng gì, nhưng từ từ nó như là giọt nước sẽ đầy cái bình. Làm việc phước cũng vậy, cứ từng giọt nhỏ lâu ngày cũng đầy bình. Cho nên hôm nay nghe pháp, việc ác nhỏ không làm, việc thiện nhỏ thì sao? Không bỏ qua, phải làm. Lâu ngày sẽ đầy, đầy bình. Thế đạo tràng của chúng ta xem như thế, rất thanh tịnh. Tuy là người lớn tuổi nhưng mà rất là tuyệt vời. Tại vì cái từ trường của các vị rất là thanh tịnh, không làm ác.
Đây.
Như vậy chuyển nghiệp là sao? Là ai giữ, ai hung ác, phải chuyển sang hiền. Ai hay nói xấu, không còn nói xấu nữa. Ai ăn thịt chúng sinh nhiều, phải hóa giải, ăn chay, ăn tịnh nhiều hơn. Phải chưa nào? Ai thích chơi bài bạc, xem tivi, xem phim trăm tập, bây giờ niệm Phật, tụng kinh, sám hối. Có như vậy mới chuyển nghiệp. Cái đầu mình đặt lừ những chuyện gì? Những chuyện toan tính của thế gian. Bây giờ phải nghe pháp để nó lọc ra. À, cái người vào tu cái là phải thuộc Lăng Nghiêm, phải thuộc những bài kinh dài khó để nó lọc những cái nghiệp chướng trần gian. Còn mình ở đời cũng phải nghe pháp, làm những điều tốt đẹp để lọc những cái xấu, cái ác ra ngoài. A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, qua bài giảng của sư cô, chúng ta thấy rằng chỉ có chính chúng ta mới có thể tự chuyển đổi nghiệp của chính mình và tu tập, trong đó tu thân, tu giới và tu tâm chính là con đường để chuyển nghiệp phiền não khổ đau thành an vui hạnh phúc. Khi bị chuyện mất mát đau thương đến với mình thì ta biết đó là nghiệp quá khứ còn rơi rớt lại, mà vẫn lòng tin, can đảm chấp nhận chịu đựng, rồi chuyện gì cũng sẽ qua nhờ ta biết buông xả. Khi gặp chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết chuyển hóa, không thọ nhận, đó là ta biết tu và chuyển nghiệp xấu. Thanh Phương được dạy rằng, không phải tu là cầu nguyện suông, mà phải có người thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được bản thân mình chưa. Nếu thấy mình còn buồn giận nhiều, là biết ta tu chưa được tiến được bao nhiêu. Nghe có vẻ dễ quá phải không quý vị? Quý vị thử tu nha. Mong rằng quý vị sẽ gặp được quả lành trong sự tu tập. Bởi vì mỗi chúng ta đều có chất liệu giác ngộ hay Phật tánh tiềm ẩn. Mỗi đức tính cao cả, mỗi sự chuyển hóa từ trong tâm là một dược chất cho sự sống cho bản thân. Và nhờ tinh thần cứu độ này, mỗi người là một vị thầy của chính mình. Và để kết thúc chương trình Hương Từ Bi tuần này, Thanh Phương xin mời quý vị cùng nghe bài hát Tự Thân Nàng Hãy Cứu Độ Nàng, Nhạc Hoa, Lời Việt Sư Thầy Thích Đồng Hoàng do ca sĩ Phương Thanh trình bày. Thanh Phương xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an yên và ấm áp bên gia đình.
Vào chùa tình tâm hỡi nàng, Bồ Đề xin kết thiện duyên, kệ kinh ngày đêm gìn giữ, lòng ta nguyện hướng Thế Tôn, cõi đời này mong lung quang. ai ô chi thêm đó đây, lòng này bám chấp vì đâu, muốn thoát hay xin quay đầu, nguyện lòng nương theo Đức Phật, giữ gìn manh áo cà sa, tự thân nàng hãy cứu độ nàng. Tự mình soi gương phản chiếu sẽ thấy ngay nơi trở về, phận độ khắp chốn trần gian, cứu giúp ta khỏi cõi tạm, trở về tịnh tâm niết bàn. Hồng trần bụi giữa đoạn qua, mắt từ bi nhìn nhau, sầu đau rồi cũng sẽ qua. Tự mình tu không thối chuyến, chưa để huyền ô cửa thiền, ngàn vạn duyên kiếp lâm than, chớ trách chi thêm sai loạn. Lạy Phật xin tu kiếp này, Bồ Đề nương náu từ đây, nàng ơi đời tu không đợi. Phật ngự ta uy nghi quá, cứu giúp nhân sinh khổ nạn, đời người con si dục tham, cứ mãi không buông xác phàm, vào chùa tinh tâm hỡi nàng, Bồ Đề xin kết thiện duyên, kệ kinh ngày đêm gìn giữ, lòng ta nguyện hướng Thế Tôn, cõi đời này mong lung quá, ai ô chi thêm đó đây, lòng này bám chấp vì đâu, muốn thoát hay xin quay đầu, nguyện lòng nương theo Đức Phật, giữ gìn manh áo cà sa, tự thân nàng hãy cứu độ nàng. Này người đời xin hãy nhớ, hãy giữ chân nguyện của mình, cuộc đời này mai hợp tan, tiếng mô câu kinh trở loạn, Bồ Đề chuyên tâm hỡi nàng, hồng trần thoáng chốc rồi qua. Oán tình xưa đừng tiếp, phàm chân này đâu mãi đâu, nguyện thầm tay chuông tay mô pha đa si mê cõi đời, hỷ nộ ai ô sẽ qua, cố tinh tâm hơn nhẹ nàng. Lạy Phật con xin kiếp này, ngày ngày tranh pháp tịnh tu, tự thân nàng ơi hãy độ nàng, giữ gìn manh áo cà sa, tự thân nàng.